không có lợi. Nhưng mà không ngờ chính càng lâu nó càng thâm thúy thêm, càng được cái ở đây dùng cái chữ là nhật trăng huyền áo đó. Mỗi ngày nó càng thêm tăng thêm cái chỗ huyền áo. Rồi tiếp.
Lĩnh gia huyền giác thiền sư Ôn Châu Đái Thị Tử.
Đây đến ngài Vĩnh Gia thiền sư huyền giác ở Vĩnh Gia, ngài họ Đới quê ở Ôn Châu, khởi nhỏ tập kinh luận, ngài chuyên rồng về cái pháp môn chỉ quán của tông Thiên Thai. Nhân xem kinh Di Ma Cạch, ngài phát minh được tâm địa, gặp đệ tử của tổ tên là Quyền Sách, cùng bàn chuyện hỏi nhau, thì hai bên giữ kỳ kịch đàm, tức là hai bên mà nói chuyện kịch liệt, công kích kịch liệt với nhau, mà mỗi lời nói ra đều thầm hợp với chư tổ. Quyền Sách mới bảo, nhân giả được pháp nơi thầy nào? Thì Quyền Sách nói, tôi nghe trong kinh luận phương đẳng nói rằng mỗi vị đều có thầy kế thừa. Về sau ở nơi kinh Di Ma Cạch tôi ngộ được cái Phật Tâm Tông mà chưa có người chứng minh. Quyền Sách bảo, từ Đức Phật Quan Âm Vương về trước tức được, Phật Quan Âm Vương về sau không thầy, tự ngộ chọn là thiên nhiên ngoại đạo. Thì ngài Quyền Giác mới hỏi, vậy xin nhân giả vì tôi để chứng cứ. Thì Quyền Sách bảo, lời nói tôi nhẹ, ở Tàu Khê có Lục Tổ Đại Sư, bốn phương đều nhóm họp về, cùng là cái thọ pháp, cùng là những người thọ pháp, nếu mà ông chịu đi á thì cùng tôi đồng đi. Quyền Giác bèn đồng với Quyền Sách đi đến để tham vấn. Khi đến, ngài Quyền Giác mới nhiễu tổ ba vòng, chống cái sức trượng mà đứng. Tổ bảo, phàm là sa môn phải đủ 3000 quan nghi 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào mà lại sanh đại ngã mạng như vậy? Thì ngài Quyền Giác bạch thưa, sanh tử là việc lớn, vô thường mau gấp. Tổ bảo, sao chẳng thể nhận cái vô sanh, thể thủ vô sanh, chọn không có mau ư? Thì Quyền Giác mới thưa, thể tức là vô sanh, liễu vốn không có mau. Thì tổ bảo, như thế, Quyền Giác mới đầy đủ quan nghi lễ bái. Xong chốc lát liền cáo từ trở về. Tổ bảo, trở về chống vệ ư? Thì ngài Quyền Giác thưa, vốn tự không động, há có mau ư? Thì tổ bảo, ai biết chẳng động? Thì ngài Quyền Giác thưa, nhân giả tự sanh phân biệt, tức là ngài tự sanh phân biệt. Tổ bảo, ông dứt được cái ý vô sanh. Quyền Giác thưa, vô sanh há có ý sao? Tổ bảo, nếu không ý thì ai mà biết phân biệt? Thì ngài Quyền Giác mới thưa, phân biệt cũng không phải ý. Thì tổ bảo, lầm thai hãy dừng lại một đêm, thời nhân gọi là nhất túc giác, là một đêm, ngủ là một đêm mà được giác ngộ. Sau ngài có trước tác cái bộ chính đạo ca thạnh hành ở đời. Thì như vậy chúng ta mới thấy qua cái câu chuyện đối đáp của hai giai đoạn đầu là câu chuyện đối đáp giữa ngài Quyền Giác với Quyền Sách. Thì như vậy ngài Quyền Giác ngài trình bày cái chỗ sở ngộ của ngài do đọc kinh Di Ma Cạch mà ngộ. Thì ngài Quyền Sách ngài mới nói rằng trước Đức Phật Quan Âm Vương á thì được, còn sau Đức Phật Quan Âm Vương á thì không được, không thầy mà tự ngộ đó là thiên nhiên ngoại đạo. Đây là trước Đức Phật Quang Dương, bởi vì theo trong kinh nói thì cái thế giới chúng ta, tức là thế giới ta bà này, Đức Phật Quang Dương là Đức Phật đầu tiên ở trên thế giới này, mà trước ngài thì chưa có Đức Phật nào hết. Thì nếu là chưa có Đức Phật nào hết mà mình ngộ không có thầy thì được, còn đã có Phật rồi mà ngộ thì phải có thầy. Đó. Vì cái chỗ đó mà đây tôi nói rộng hơn một chút. Vì vậy cho nên có nhiều người họ cũng đem cái chỗ đó mà họ công kích lại tôi. Họ nói rằng tôi và truyền thiền dạy thiền đó là thầy là người nào. Như lời của ngài Quyền Sách đây nè, nó trước Phật Quang Dương không thầy tự ngộ là được, còn sau Phật Quang Dương mà không thầy tự ngộ đó là thiên nhiên ngoại đạo. Như vậy bây giờ tôi truyền thiền đó phải là thiên nhiên ngoại đạo hay không? Đó là một cái câu hỏi mà đáng phải để ý. Thì như vậy chúng ta phải trả lời sao? Thì như vậy vô tình chúng ta là ngoại đạo. Thực ra cái chỗ này là cái chỗ mà nếu mà căn cứ theo trên cái truyền thừa từ thầy đến trò thì thấy nó có một cái khuyết điểm, nhưng mà căn cứ trên những cái kinh luận sách vở hoặc là ngữ lục vân vân thì nó lại có cái khác. Bởi vì thế này, đương thời như đương thời ngài Quyền Giác là có lục tổ, mà nếu mình ngộ mà có tổ mà không đến để ấn chứng thì đó là ngã mạn, thấy không, bất cần cái hệ thống của Phật pháp. Bởi vì có người được truyền y truyền bát hiện thời, hoặc là sau lục tổ đi nữa, có một những người mà được kế thừa ngộ đạo hẳn hoi mà mình biết mà mình không tới để mà trình thì cái đó cũng là phạm lỗi. Nhưng bây giờ tôi muốn đặt câu hỏi lại, bây giờ tôi xin hỏi quý vị, tôi trình với ai vậy đây? Quý vị chỉ dùm người tôi trình đi, tôi đi trình liền. Bây giờ không có ai để trình thì phải làm sao? Thì cái đó là một cái mới là khó đó. Chứ còn thiệt ra có người để trình thì mình cứ trình, mà ngặt không có người để trình, tới chùa nào cũng nói tôi tịnh độ, tôi niệm Phật, tôi trì chú, không rồi giờ tôi trình với ai vậy? Như vậy mà không trình với ai được thì tất nhiên mình phải căn cứ vào kinh, vào luận, vào ngữ lục của chư tổ để mà mình làm chứng cứ. Vì vậy mà tôi đâu có dám buông kinh, buông luận, buông sử để mà nói thiện, thấy không? Bởi vì mình không có được truyền riêng, còn các tổ sau này đó đâu có cần giảng kinh cho tôi. Các ngài cứ ra rồi thì ngồi rồi đệ tử hỏi gì cứ hỏi, rồi đánh đập nạt hét gì đó tự do, phải không? Đó là tại vì các ngài đã đắc truyền có thầy không ai nghi, còn mình giờ mình hiểu mà không có người truyền cho nên bị nghi, mà bị nghi cho nên phải lấy kinh, lấy luận, lấy sử của chư Phật chư tổ làm chứng. À, thì như vậy thì đó là cái cụ thể chứ đâu có khác. Thì thành thử cái hoàn cảnh mỗi thời mỗi khác, bây giờ bắt phải đợi có một người cười ấn chứng thì làm sao đây? Chạy đi đâu kiếm cho ra đây. Đó là cái điều đòi hỏi mà không thể làm được, mà đòi hỏi như vậy thì đó là đòi hỏi một cái lố bịch chứ không có sự thật. Vì vậy nên đó, quý vị nói vậy để hiểu rằng tại sao chúng tôi dạy thiền mà không nói như chư tổ, người không có thượng đường cái ngồi rồi ở dưới hỏi gì hỏi rồi hét rồi đánh rồi này kia, mà tôi chỉ đem kinh rồi giảng không là vậy đó. Hiểu cái hoàn cảnh mỗi cái thời nó khác nhau, vì vậy cho nên hiểu thì mới thông cảm được, còn không hiểu thì khó mà thông cảm, là bị người ta hỏi cái mình cũng lính quýnh không biết làm sao mà trả lời. Đó là cái lẽ thực của tôi, nó là như vậy. Cho nên hiểu rồi thì quý vị mới thấy cái chỗ căn bản mà nếu mình được truyền thừa kế từ một ông thầy trực tiếp thì phải cần đem kinh luận giảng, còn nếu mình chỉ nương kinh luận mà ngộ mà hiểu thì phải đem kinh luận lấy đó làm cứ, làm cái bằng chứng để mà chỉ cho người ta cho để khỏi lầm. Không được truyền mà không y kinh luận nữa thì những người đó nói thì thành nói cái gì? đó là ma thuyết, thấy không? Chứ còn nếu nhất là phải được tiền thì bỏ kinh bỏ luận được, còn nếu không được tiền mà bỏ kinh luận thì nó trở thành ma thuyết, tức là nói theo ý riêng của mình, nó lạc ở đâu không ai biết. Cho nên có nhiều người dạy thiền mà không cho mình coi kinh coi luận, mà họ có không phải là cái người đắc truyền trong Phật pháp, thì cái đó là cái quả. Ai gặp những người đó thì dễ lạc đường. Còn mình ở đây thì vì tôi không được truyền cho nên tôi đem kinh luận sử để giảng cho quý vị nghe. Nếu tôi nói bậy thì quý vị nhìn trong đây thì biết liền, thấy không? Cái gì kinh luận sử là cái tấm gương để cho mình soi, cái nào đúng cái nào sai mình liền biết. Vì vậy cho nên lấy kinh luận sử làm gốc, đó là để giải cái nghi của giữa ngài Quyền Sát với Quyền Giác đối đáp. Bây giờ tới cái giai đoạn của ngài Quyền Giác tới với Lục Tổ, cái giai đoạn này quý vị thấy dễ mà lấy làm lạ lắm. Tại sao mình là cái người hỏi đạo mà đã biết ông đó là ông Tổ được truyền y, thiên hạ đều quý kính, mà tới không chịu để đồ đạc nghiêm chỉnh lại lễ bái đàng hoàng, mà tới là đi vòng qua cái giường thiền ở ngài cái là chống cái gậy đứng nghiễm như vậy, có phải là coi cái vẻ ngang ngược hay không? Cho nên Tổ liền quá nói phàm sa môn phải đủ 3000 quả nghi, 8 muôn tới hạnh, đại đức từ phương nào đến mà sanh đại ngã mạng như vậy? Đó là cái quả đầu tiên của Lục Tổ. Thì ngài trả lời: sanh tử là việc lớn, vô thường mau gấp, có rảnh đâu phải đầy đủ lễ nghi. Đó, quý vị thấy cái gì nghĩa là phải giải quyết việc sanh tử nè, vô thường gấp lắm rồi, không còn thì giờ đâu mà hình thức lễ nghi đó nữa. Đó là cái lời trả lời của ngài. Khi đó thì Tổ liền ngay cái đó nói: tại sao không thể thủ ngay cái bị nói sanh tử đó, sao không ngay đó mà thể thủ cái vô sanh đi, liễu chẳng mau chăng? Ông nói mau, ông muốn mau sao không ngay đó mà thể thủ được cái vô sanh thì nó mới mau chứ. Thì ngài liền đáp lại: thể tức là vô sanh, liễu không có mau. Cái thể nó là vô sanh rồi, rồi liễu ngộ không có mau chậm nữa. Đó là vẽ lại cái ý của Tổ. Tổ liền khen: đúng thế, đúng thế. Thì khen rồi cái ngài mới đầy đủ bao nhiêu lễ xong rồi, như vậy thì con mới giải quyết được sanh tử, con không còn sợ nó nữa, cho nên mới đầy đủ bao nhiêu. Như vậy thấy cái người xưa đi hỏi đạo có những cái đặc biệt. Khi mà đầy đủ bao nhiêu lễ rồi, lễ xong rồi cao từ, tức là nói như thế tức là đã ứng chứng rồi, thôi giờ thì xong việc thì con về. Về thì như Tổ thì thấy cái bộ mau quá, sợ không có được thấu đáo, cho nên đó, ngài liền nói: sao mà trở lại mau vậy? Thì ngài liền bẻ nói: vốn thể vốn tự không động thì phải há có mau, há có mau chậm, vốn nó là không động mà huống nữa là có mau có chậm. Bẻ lại Tổ. Thì khi mà bẻ lại Tổ thì Tổ mới nói, liền Tổ liền gạn lại: ai biết chẳng động? Ông nói vốn chẳng động hả? Ai biết chẳng động? Thì ngài liền nói: ngài tự sanh phân biệt. Ngài tự sanh phân biệt. Thì Tổ nói: ông rất là được cái ý vô sanh. Nếu hiểu vậy thì ông rất là được cái ý vô sanh. Bả là Tổ biết. Ngài liền nói: vô sanh há có ý sao? Vô sanh còn có ý sao? Tổ liền nói: vô không ý thì ai mà phân biệt, là cái gì phân biệt? Nếu ông nói vô sanh không ý thì cái gì phân biệt? Thì ngài liền trả lời câu này: phân biệt cũng chẳng phải ý. Cái câu đó là hay đáo đẹp. Phân biệt thì cũng chẳng phải ý. Như hồi nãy tôi nói, tôi thấy hết tất cả quý vị mà tôi không dụng ý gì hết, mà tôi thấy nam biết nữ biết, thấy không, thấy rõ cái nào ra cái nấy mà tôi không dụng ý gì hết, thì đó gọi là gì? Phân biệt mà không phải ý. Thì như vậy hàng ngày mắt tai mình cái đó nó lồ lộ, có dấu giếm ở đâu, thấy không? Đó, thì cho nên Tổ mới khen: lành thái, lành thái tức là hay thái. Rồi thôi ở lại đêm, cho nên thời nhớ gọi là nhất túc giác. Nhất túc giác tức là cũng nói nhất túc là một đêm, giác là giác ngộ, mà cũng nói là ngày ngày quyền giác là ở lại một đêm. Hay là nói ở lại một đêm mà được giác ngộ, nói sao cũng được hết. Đó là ngày quyền giác.